đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần. Chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vâng, xin kính chào quý thính giả. Trong chương trình Tình yêu và gia đình ngày hôm nay, bình thường là do chị Vũ Thanh Thủy phụ trách, thì hôm nay thì vì đi công việc xa, thành ra Kim Thoa ngày hôm nay xin được cùng ngồi với chị Thiêu Nga để phụ trách chương trình Tình yêu và gia đình. Và trên đường dây chúng tôi có chị Thu Nga. Xin chào chị Thu Nga, thưa chị.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào Kim Thoa. Đúng như vậy, đáng lẽ là chủ gia đình của cái show này là chị Vũ Thanh Thủy. Vì vậy cho nên là chị đi xa, cho nên là hai chị em mình thế nào, mình kêu cái gì nhỉ? Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm hay là múa gậy vườn hoang nha? Hôm trong khi múa gậy vườn hoang đó thì ở ngoài kia trời nóng lắm Kim Thoa ơi. Mình tưởng đâu là mùa thu đã về rồi để mà tính là đọc vài câu thơ mùa thu về, nhưng mà không ngờ là ông trời này ông chỉ chọc kẹo mình thôi. Có mấy ngày trời thật là mát giống như mùa thu, rồi tự nhiên là ông đổ trở lại mùa hè nóng ơi là nóng. Chắc ở Houston cũng vậy phải không?
Vâng, thưa chị Thương Nga, đúng như vậy. Thường thường đó, cuối hè đó thì nó lại có những cái ngày nó nóng vô cùng. Người ta bảo rằng cái gọi là cái chót của nó đó, nhiều khi nó còn khó chịu hơn là mùa hè thật nữa. Thành ra không biết rằng ở Dallas như thế nào, nhưng mà Houston thì mấy hôm nay nó nóng vô cùng, thưa chị, nhất là cả coi như là chính thức thì khoảng cả 100 độ, nhưng mà nhiều khi mình vào trong xe mình nhìn thấy cái hay là nó ghi rằng là 110 mấy độ đó, thưa chị, là vào những cái giấc mà trưa chiều rất là nóng. Không biết Dallas sao, bây giờ Houston là 91 nhưng mà heat index là 98 đó, thưa chị.
Ở đây thì là nóng hơn nhiều, ngày hôm nay là 102 103, rồi tới những cái ngày cuối tuần đó là 107 108. Mà nếu mà cái heat index mà nó áp phê như vậy đó thì ở đây là có thể là bỏ cái trứng hột vịt lộn ở trong xe đó thì nó sẽ nở thành con, nó chạy lăng quăng đó Kim
Thoa. Nghe nói chị nói bỏ cái trứng, mình tưởng chị để đập cái trứng lên trên xe
không,
nó sẽ xèo
cái đó
xèo
nữa chưa.
Vâng, mà trong cái không khí nóng bỏng như thế này của những ngày cuối hè thì mình chắc là chị em chúng ta với cái chủ đề chắc cũng nóng không kém vào nghe chị Thu Nga nhỉ. Mà ngày hôm nay đó thì chị Thu Nga có muốn nói với quý thính giả đề tài gì ngày hôm nay trong ý của chị không?
Bây giờ đó là tại vì chị Vũ Thanh Thủy đi rồi, vì vậy cho nên là Thu Nga phong cho Kim Thoa đó là làm nguyên soái ngày hôm nay, thì cứ mời Kim Thoa, nghĩa là Kim Thoa chị... đánh tới đâu đó thì Thu Nga ở đằng sau lưng Kim Thoa đó.
Vâng. Có hai những cái đề tài mà đều nóng cả, đó là cái đề tài mà mình biết rằng là nhiều khi chị Thu Nga cũng có ý nhắm tới, đó là đang cái mùa bầu cử mình nói. Nhưng mà bầu cử, chị Thu Nga biết không, trên đài cũng có những nhiều chương trình thời sự mà các anh nói thì vững vàng, hàng cái Kim Thoa không có dám múa rìu có mắt thợ. Thành ra thôi bây giờ mình xin chuyển cái đề tài mà nó dễ nói hơn. Đây là bởi vì trong những thời gian gần đây đó, chúng ta cũng hay nhận được những cái email chuyển tay nhau về những cái vấn nạn mà mình vẫn nghe rồi. Tuy nhiên nó càng ngày nó lại càng có vẻ nó ảnh hưởng tới qua chẳng hạn như một cái email mà chúng tôi nhận được là một chị sống ở bên Pháp. Đây là chị Hoa, chị 6 năm chị sống ở bên Pháp, và chị cho biết rằng là vợ chồng chị rất là hạnh phúc ở bên Pháp. Mọi việc đều được chia sẻ đồng đều, tức là vợ chồng làm việc hỗ trợ cho nhau từ con cái gia đình, sau công việc xong rồi về nhà là mọi người đều rất là nâng đỡ, chia sẻ với nhau, rất là hạnh phúc. Nhưng mà kể từ khi mà hồi hương về Việt Nam, thật ra gọi là hồi hương thì chỉ tại vì công ăn việc làm, công ty chuyển anh ta về Việt Nam, thành ra cả nhà về Việt Nam, thì chị bảo rằng tất cả đảo lộn. Thành ra cái đây là một cái vấn nạn mà chắc là Kim Thoa với chị Thu Nga, mình mời quý thính giả cùng chia sẻ thì chắc nó dễ hơn để xem rằng ý của mọi người như thế nào. Bởi vì chị trong cái thơ này thì chắc là xin phép chị Thu Nga, Kim Thoa đọc sơ một tí chị nhé. Là chị nói rằng là sau khi mà về Việt Nam sinh sống, cả nhà kêu về đó, thì tất cả đảo lộn, chồng chị không có bao giờ về nhà sau khi mà hết giờ làm nữa. Và chị bảo rằng là trước đó đã có cái bài viết nói về đàn ông Việt có cái tựa là lười ham nhậu trong mắt người ngoại quốc, tức là trong mắt những người sống ở hải ngoại như chúng ta đây đó, thì chị Hoa bảo rằng chính chị đã là nạn nhân trong cái tình trạng này rồi. Và chị nói rằng là ngày mà cả nhà chuyển về Việt Nam sống đó, thì chồng chị đã đánh mất cái thói quen tốt ở phương Tây. Mà chị Thu Nga chắc cũng phải đồng ý rằng là những người mà ở Việt Nam mà sang đây chơi thăm gia đình này kia, họ vẫn khen là những người đàn ông ở bên này dễ thương quá, tốt quá, giỏi quá. Là bởi vì sao? Tại vì có vẻ là đều hỗ trợ với vợ nè, biết tiếp tay nấu nướng giúp vợ, rồi chăm sóc con giúp vợ, nghĩa là nói chung là có vẻ rất là dễ thương, giỏi rắn, chứ không có cái kiểu mà cứ đi nhậu tối ngày rồi lười thí dụ như vậy, về nhà thì cứ đọc báo với xem tivi hoặc ngồi trước computer chứ không có tiếp gì vợ con. Thành ra đây là một cái chuyện mà bây giờ chính cái người vợ mà đã sống rất là hạnh phúc 6-7 năm ở bên Pháp, thì bây giờ chị bảo rằng là gia đình chị rất là hạnh phúc. Chị thấy đàn ông ở xã hội phương Tây rất là bận rộn, và họ làm việc cái gì cũng có kế hoạch hết trơn á, tức là đâu ra đó. Ý là chị muốn nói tới những người bình thường mà có công việc bình thường, lợi tức bình thường, vợ con, nghĩa là sống bình thường như mọi người. Họ lo kiếm tiền, trang trải mọi thứ, xong rồi họ cùng vợ gánh vác mọi việc trong cuộc sống gia đình, như là đưa con đi học này, dạy con học này, rồi đưa, chẳng là dỗ con ngủ, không phải dỗ mà là đưa con vào phòng, rồi nói chuyện với con dăm ba câu trước khi con ngủ, rồi đưa con đi chơi cuối tuần, nghĩa là tất cả đều đã được, nghĩa là mọi người trong gia đình đều cùng thỏa thuận với nhau. Và ngay cả vấn đề tài chính cho riêng tư này ngày kia đó, thì họ nghĩa là vẫn có, họ cũng có một tí những cái khoảng thời gian riêng của họ, vẫn có những lúc nhậu nhẹt với bạn bè. Nhậu nhẹt có nghĩa là ở đây thì chỉ ăn uống và chị Thu Nga, chứ không phải cái kiểu mà nhậu mà say sưa như kiểu ở Việt Nam. Thành ra nói chung là mọi sự vẫn ổn thỏa, tất cả đều rất là hạnh phúc. Nhưng mà chị bảo rằng khi mà cả nhà quyết định về Việt Nam sống thì mọi sự đảo lộn hẳn. Chồng chị dần dần bắt nhịp với cái cuộc sống của những người ở Việt Nam, không bao giờ về nhà sau khi mà hết giờ làm. Nhưng mà cũng không hiểu việc gì ở đâu mà nhiều thế. Mỗi một lần á mà hỏi anh là ủa giờ này anh chưa về, cả nhà đang chờ cơm á, thì thường thường là 7:30, chị bảo là cơm nước là bình thường là xong xuôi là cả nhà chờ anh về, nghĩa là anh về vào cái thời điểm đó là ăn. Thì anh bảo bây giờ anh bận lắm, anh phải có công việc công sở, hoặc là anh phải đi ăn uống với họ để mà anh giao tiếp, vân vân và vân vân. Thành ra là ở nhà cứ ăn trước đi. Rồi bây giờ chồng chị cũng không động tay vào việc gì nữa, ăn xong là coi tivi và ngủ. Thành ra rồi mà hễ mà nói đến anh một tí thì anh bảo rằng cuộc sống ở Việt Nam nó khác, thành ra bây giờ nó phải theo cái cuộc sống ở Việt Nam. Thành ra đây là cái nỗi khổ của những người mà đã từng sống ở ngoại quốc, ở bên Pháp lâu, và bây giờ thì trở về thì chị bảo như vậy đó. Rồi bây giờ rốt cục là chị đi làm đi xong rồi về nhà là đầu tắt mặt tối, lo con lo cái, là vì chưa không có chồng tiếp. Thành ra phơ ra cả người ra, mà khi mà nói về là tại làm sao mà cái tật xấu của những người ở Việt Nam là cứ ham nhậu nhạt, nhiều khi một tuần tới hoặc không bảo là 5 ngày hay là cuối tuần đâu, mà cứ hết 6 ngày rồi là cứ tan sở là mấy ông là đi ăn uống với nhau, gọi là lấy cái cớ là vì công việc, vì xã giao, vì mối làm ăn. Nhưng mà hoặc là họ bảo ô căng thẳng quá phải đi để cho nó khuây khỏa. Thế nhưng mà đó là họ biện luận, chứ còn cái người vợ thì họ hiểu rõ cái lý do thật của những cái lần vắng nhà này. Thành ra để mà kết thúc cái bài này thì cái chị này chị bảo chị thử coi có đúng như nhận xét của những người bạn của chị hay không. Thì chị đánh dấu trên lịch chồng chị một tháng vắng ít nhất là 10 buổi. À, 10 buổi mà không có về nhà ăn cơm. Rồi thí dụ như đưa con đi học một tí mà than là trời ơi, mất thì giờ quá, xong vất vả quá. Thôi, học hết khóa này thì thôi nhá, không có đưa nữa. Trong khi đi nhậu một cách nhà xa thì cũng không có sao hết. Rồi, nghĩa là không có còn dạy con học thêm nữa, không có còn bỏ thì giờ đã chơi, đưa con đi chơi cuối tuần nữa. Mà tối ngày chỉ có không đi nhậu thì lại ngồi nghe nhạc trên computer. Nhưng mà hễ nói tới thì lại bảo rằng là đời sống ở đây nó vậy. Thành ra đây là cái vấn nạn đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, và khi mà chúng tôi đưa cái đề tài này ra đó thì mong rằng quý thính giả khi mà nghe không có nghĩa là chúng tôi nói xấu những người Việt Nam hay là và quý vị cũng biết rằng đây là những cái sự thật mà quý vị nào mà đã về tại Việt Nam rồi thì sẽ thấy. Và khi mà chúng ta đi qua những cái xứ tự do rồi đó thì giống như là cái mức sống của chúng ta chạy theo cái kim đồng hồ. Còn cái mức sống của Việt Nam đó thì cũng như vậy, hoặc là chạy ngược lại kim đồng hồ. Vì vậy cho nên với một cái cuộc sống mà có trật tự và vợ chồng con cái nghĩa là gần gũi với nhau, thì khi mà anh chàng này từ Pháp về, gọi là về hồi hương để về sống một cuộc sống ở Việt Nam đó, thì chúng ta thấy rằng ở đây đó đúng như là Kim Thoa vừa nói, và có rất nhiều người nhận xét như vậy, và chúng ta bản thân cũng thấy như vậy. Các ông hồi xưa đó không có biết cái gì đến cái việc mà cùng phụ giúp với vợ là nuôi con. Khi mà vợ của mình vừa sanh đứa con ra thì bây giờ các thế hệ sau này và các ông đi qua cũng thấy rằng người chồng đó cũng lo để mà cùng nuôi cái đứa con nhỏ đó lên. Các ông biết thay tã, các ông biết cho sữa cho con bú và cũng như là trò chuyện với con cái, rồi chơi banh hay là những cái chơi game với con cái, hay là tới trường. Và cái giờ ăn buổi tối đó là cái giờ mà sum họp của gia đình để cho cha mẹ có thể là chia sẻ những cái cả ngày mệt nhọc như thế nào, và cùng nói chuyện với con và cùng dạy cho con của mình về những cái bài vở. Nhưng mà cái nếp sống của Việt Nam là hồi nào tới giờ nó như vậy. Các ông chỉ thích nhậu nhẹt, mấy ông đó hay nói rằng giàu vì bạn, sang vì vợ. Không biết giàu vì bạn thì không thấy, nhưng mà không thấy, nhưng mà thấy là nhậu nhẹt rất là nhiều. Vì vậy cho nên đây là một cái thảm trạng mà những người mà về Việt Nam phải đối diện. Và cái cuộc sống hoàn toàn là khác biệt với nhau như vậy. Thì quý vị nào mà đã có kinh nghiệm của bản thân của quý vị, hay là kinh nghiệm từ những người mà quý vị quen biết, có thể là người thân trong gia đình hay bạn bè, thì quý vị có thể chia sẻ với chương trình Tình Yêu và Gia Đình. Và hôm nay cái đề tài này Thu Nga nghĩ rằng cũng rất là nóng bỏng để quý vị có thể chia sẻ. Và quý vị nào mà về mà muốn sống tại Việt Nam thì nên lấy cái câu chuyện này để mà làm kinh nghiệm. Và mấy bà có muốn cho mấy ông về ở Việt Nam như thế này hay không? Rồi chúng ta bây giờ không có nói về cái khía cạnh chính trị, mà chúng ta nói về cái khía cạnh của gia đình và cái nếp sống. Khi mà quý vị đã quen sống ở Mỹ rồi thì quý vị về Việt Nam, quý vị có nghĩ rằng có thích hợp hay không? Hay là quý vị cũng sẽ trải qua một cái trường hợp của chị Hoa này từ Pháp về, phải không Kim Thoa?
Dạ vâng, đúng như vậy. Thành ra thôi bây giờ mình nói cái đề tài cho dễ hiểu, đó là có nên nhận làm việc ở Việt Nam hay không. Mình khoan nói đến cái chuyện hồi hương gì hết. Bây giờ công ty của mình nó có chi nhánh ở Việt Nam, nó cần mình về đó làm, thì gia đình sẽ phải chọn lựa có nên về, cho dù về cả nhà. Thì theo như cái tình trạng mà cái người vợ này bây giờ chị bảo chị là nạn nhân của những cái chuyện mà mình cứ gọi tạm là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, tức là sống ở nơi đâu thì mình quen theo cái lề lối ở cái nơi đó. Thì bây giờ quý vị cùng gọi và chia sẻ với chị Thu Nga và Kim Thoa xem rằng quý vị đã có từng trải qua một chút những cái kinh nghiệm đó chưa, hoặc là đã có những cái chọn lựa tương tự như vậy hay chưa. Tức là nếu mà công ty hỏi mình có muốn về đó để mà làm việc cho công ty ở môi trường của Việt Nam hay không, thì quý vị bây giờ sẽ chọn lựa như thế nào, và nếu mà những cái nên hay không nên thì ra làm sao, thì xin quý vị cùng gọi vào để chia sẻ với chương trình Tình Yêu và Gia Đình ngày hôm nay với chị Thu Nga và Kim Thoa. 713-664-8002 là số điện thoại để quý vị cùng gọi vào. Chị Thu Nga, chúng ở Houston đã có ngay một quý thính giả rồi, thưa chị.
Dạ vâng,
mình
dạ.
Mời họ chị nhé.
Dạ vâng, dạ.
Dạ vâng. Vâng, xin mời quý thính giả trên đường dây ạ. Dạ vâng, chúng tôi đã nghe ạ.
Hello.
Vâng ạ, xin được chào ông, xin được biết quý danh ạ.
Tôi tên Doanh.
Dạ vâng, chào thưa ông Doanh.
Tôi độc thân 20 năm rồi nhá, chứ không phải Không phải là còn có bay bướm gì nữa nha.
Vâng.
Tôi thấy câu chuyện của các chị đang nói bây giờ đó.
Chị Hoa.
Vâng.
Nghĩa là ở bên đất Mỹ này, nó là cái hoàn cảnh là lady first. Thành ra đàn ông họ không thể làm gì được. Nhưng tôi là độc thân rồi nhá. Chứ không có phải lady first hay là lady second gì nữa. Còn Việt Nam á, thì nó có cái cảnh chồng chúa vợ tôi, nó quen rồi. Cái dân ở bên này ăn nhậu nó quen, nó quen rồi, nó trở lại Việt Nam, nó bắt theo cái trước đó. Thành ra đàn bà mà cho chồng về Việt Nam trước sau thì có ngày thì cũng mất chồng. Tôi nói trước cho các bà biết.
Tức là đó, chính ông là ông khuyên là không nên đó Phạm ạ.
Không nên.
Dạ.
Không nên dẫn làm việc Việt Nam mà cũng không nên đưa gia đình về Việt Nam để sống. Nó sẽ mất hạnh phúc.
Dạ vâng.
Đó là lời khuyên của tôi.
Dạ vâng. Dạ. Cảm ơn ông Doanh. Như vậy là ông cũng biết rõ rằng cái tính tình của người đàn ông Việt Nam là khó có thể thay đổi khi mà trở về sống lại cái môi trường cũ, phải không ông?
Đúng là như vậy.
Dạ.
Con ngựa cũ, con ngựa nó sẽ đi về đường cũ.
Dạ vâng. Và thưa ông, xin được phép hỏi rằng thí dụ như bây giờ ông, tại vì là ông độc thân đó, thì nếu mà ông có cơ hội mà phải về đó làm việc thì ông có chọn về không ạ?
Tôi không về, mà con rể tôi cũng đã có trường hợp được hãng trưởng yêu cầu về Việt Nam làm việc gấp hơn hai lần ở nương ở đây.
Dạ.
Mà tôi khuyên con gái tôi và tôi bảo con rể tôi không nên về, hắn cũng không về luôn.
Dạ vâng. Vâng, quý hóa quá khi mà chính ông là người đã đứng mày râu mà đã biết được những cái điều mà nên tránh để mà giữ gìn hạnh phúc gia đình để đưa ra cái lời khuyên này. Thì cảm ơn ông Doanh rất là nhiều khi mà người mở đầu lại là một người đàn ông và cùng với cái tâm trạng mà thông hiểu tâm lý của đàn ông, phải không chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi. Dạ vâng, rất là quý hóa. Xin cảm ơn ông Doanh ạ.
Tôi không dám.
Dạ vâng ạ, con xin chúc ông một ngày thật vui thưa ông.
Cảm ơn.
Dạ vâng, xin kính chào ông. Vâng, 713-664-8002. Nếu quý vị có bất cứ những cái ý kiến gì về cái đề tài ngày hôm nay là có nên nhận làm việc ở Việt Nam hay không, và nó có cái nguy cơ gì cho hạnh phúc gia đình hay không, thì xin cùng gọi vào chia sẻ. Vâng, ông biết Benadalas, vâng, bây giờ... 713-664-8002 là số của hai bên đều cứ có thể gọi vào. Chúng tôi thấy rằng xin được mời quý thính giả khác trên đường dây ạ.
Dạ, không, hồi nãy ông chỉ góp ý, ông làm gì mà ông khuyên, ông có cái tư cách gì mà ông khuyên ai, chỉ góp ý thôi.
Dạ vâng, ông góp ý đó, là tức là khuyên những người phụ nữ. Xin được biết quý danh của ông ạ.
Xin chào ông. Dạ. Dạ, xin ông cho biết quý nhân. Dạ vâng, ông cúp
dạ,
rồi.
Dạ, ông cúp rồi. Vâng,
vâng,
tức là
mà...
ông nghe ông nhột nhạt giờ là ông đó là ai mà khuyên. Khi ông khuyên đây có nghĩa rằng là...
Chỉ góp ý thôi, dạ vâng.
Vâng, góp ý theo cái kiểu mà những người phụ nữ nếu vâng. muốn gìn giữ hạnh phúc gia đình đó phải không chị?
Dạ vâng, đúng
vâng.
rồi. Cái đó là chỉ là một cách nói thôi chứ không phải là...
Vâng.
Vâng, không phải là ông khuyên. Và đúng như vậy, vâng. người ta nói rằng ở bầu thì tròn mà ở ống thì dài. Cái môi trường sống nó rất là quan trọng. Vì vậy cho nên là quý vị có thể là chia sẻ trong chương trình này, và chúng tôi cũng mong rằng quý vị sẽ chia sẻ trong cái một cái sự mà tương kính lẫn nhau, để chúng ta không có ai công kích ai hết, với số điện thoại là 713-664-8002.
Dạ vâng, xin được mời quý thính giả khác. Dạ, xin mời quý thính giả khác trên đường dây.
Alo.
Vâng ạ, xin được chào.
Tôi bà Hai.
Vâng ạ, bà Hai ạ.
Dạ, chào
tôi
bà
Đà Lạt. Bây giờ tôi thấy nó thì đúng, nhưng mà tôi nghĩ vậy tôi buồn.
Tại sao?
Ai cũng sửa như vậy hết thì làm sao mà mình lấy lại được cái đất nước Việt Nam của mình?
Dạ, hai chuyện đó hoàn toàn khác nhau bà Hai.
Khác nhau đó thưa bà. Mình đang nói đến chuyện, mình đang nói đến chuyện mà
mình để cho nó vui chứ. Kéo vũ tình mình làm mạnh lên cho định mình trong đây mình có hỏng cái chuyện của mình, nó lo cho mình.
Thưa bà Hai, như thế này,
chắc
bà Hai hiểu lầm
rồi,
đó.
Dạ, không phải vâng. Rồi, dạ,
hôm nay chủ đề của chương trình là tình yêu gia đình ngày hôm nay đó thưa bà Hai, là vấn đề là gia đình có nên nhận lời để mà làm việc ở Việt Nam hay không, mà cái hạnh phúc của gia đình nó có bị ảnh hưởng hay không khi mà làm việc ở cái môi trường mà nó khác với những gì mà đang sống ở bên này, là mọi người đều chia sẻ với nhau hạnh phúc gia đình, đều cùng mọi người cùng đóng góp một bàn tay, thì với môi trường ở Việt Nam nó lại khác như vậy. Thành ra chắc là bà Hai hiểu lầm. Không biết là bà Hai có muốn đóng góp vào trong gì trong cái đề tài mà có nên làm việc ở Việt Nam để mà gia đình có cái nguy cơ bị nghĩa là không còn hạnh phúc không thưa bà? Đó, bà đã rời
dạ, vâng. Bà Hai hiểu lầm rằng mấy người đi dạ. về Việt Nam lại biểu tình. Chắc chắn rằng mấy người Việt Nam mà đi đem con cái về, đem vợ con về để mà làm việc ở bên Việt Nam thì chắc chắn những người đó không phải là những người tham gia biểu tình đâu bà Hai.
Dạ vâng, họ đi về làm việc là vì công việc làm chứ không phải vấn đề chính trị. Dạ vâng, xin được mời quý vị khác trên đường dây ạ.
Chào hai chị.
Dạ vâng, xin được biết quý danh ạ.
Dạ em tên là Peter.
Anh Peter.
Dạ chào Peter.
Em thấy đề tài của chị là em có ý kiến là không có nên đi về xa vợ hoặc xa chồng để về mà nhận một cái hợp đồng xa như vậy.
Không, đây là cả
gia
đình
về luôn. Cả gia đình về luôn.
Cả gia đình hả?
Vâng, thì anh nghĩ sao?
Thì cũng không về nữa.
Vâng, vì sao vậy anh?
Đi về bây giờ trong tình trạng nó đang rối loạn, rối ren tùm lum, chính trị không rõ ràng. Rồi sức khỏe về môi trường xung quanh không bảo đảm cho mình, vấn đề ăn uống chemical đầy dẫy trên khắp nước Việt Nam chỗ nào cũng có.
Vâng, lại thêm một yếu tố vàng ạ. Vâng.
Vâng. Thế nên thử ra vừa rồi cái ông đầu tiên ông nói đó, em mới bật đài lên nói, ông nói là nói để cho ai nghe thì nghe, không nghe thì thôi chứ. Yeah. Cái ông kia lại giận bảo là không có tư cách gì khuyên.
Vâng.
Em cũng nói như vậy đó, cũng nghe được, nghe không nghe được thì thôi.
Yeah.
Chứ mắc mới gì vậy mà gọi cô chỉ trích người ta vậy.
Vâng. Rồi, tức là chính anh vâng. Chính anh Peter cũng thấy rằng là bây giờ cái điều anh mới nói thêm lại thêm yếu tố ngoài với vấn đề mà hạnh phúc gia đình lại thêm cái yếu tố về sức khỏe nói chung là lại càng không về phòng thưa anh.
À, nói chung là mình ở đây quen rồi, ở đâu nó rõ ràng, cái policy của chính trị politics nó cũng rõ ràng. Nó mình ở đây nó rõ ràng quá.
Vâng.
Chừng nào mình xuống đường mình bắn giết ai thì police mới gửi SWAT team tới bắn mình nếu vâng. mình không chịu ra đầu hàng chẳng hạn vậy. Còn ở kia mới mở miệng ra nói bị bắt rồi.
Yeah.
Nói mà chưa nói thẳng nữa, nó mới nói ý nó mé thôi đã có người cài cho mình là tội chống đối rồi bắt mình như vậy đó. Đâu
yeah, vâng. Thêm yếu tố nữa là chính trị này rồi về vấn đề sức khỏe. Cảm ơn anh Peter rất là nhiều. Anh Peter chắc anh Peter cũng có gia đình hả anh?
Dạ thưa vâng em có rồi thưa chị.
Dạ cảm ơn anh nhiều lắm. Vậy là thêm hai phái nam đã gọi vô. Cảm ơn anh ạ. Vâng, xin được mời quý vị khác trên đường dây. Hello.
Hello.
Mời chị.
À, dạ vâng, tôi tên là An Bình.
Tôi, dạ, chào bạn
Bình. Dạ vâng, tôi có người thân trong gia đình. Anh là một người đã ly dị với vợ. Và anh về Việt Nam, anh sống cũng trên 10 năm nay. Thì khi anh trở lại đây, thì khi mà gia đình ngồi nói chuyện, đó, thì anh mới nói ra những cái điều mà chắc ít có ai nói ra. Anh bảo rằng thật sự ra đó, khi mà mình đổ vỡ thì mình nghĩ là mình quay lại sống với cái đất nước Việt Nam của mình thì mình tìm lại được những cái gì mình đã mất. Nhưng mà sau một thời gian ở thì anh nhận xét, anh bảo rằng là người ở Việt Nam á, những người đàn bà ở Việt Nam nói rằng là những người đàn bà bên Mỹ này hư đốn lắm, không có biết chiều chồng, không có biết làm những cái điều để cho người đàn ông vui lòng. Nhưng mà sự thật sau một thời gian anh ở thì anh lại bảo rằng là người đàn bà ở Việt Nam hư đốn hơn nhiều. Có nghĩa đây á là cái hư đốn là có nghĩa là họ đi cái văn minh của những người ở bên này. Nếu người ở bên này á mà làm cái điều gì họ cho là phải, họ lại có nghĩa rằng là ok, anh đi làm, anh đi về trễ, anh có những cái công việc anh cần phải làm, ngược lại tôi cũng có những công việc tôi làm, tức là kêu là bình đẳng hóa đó. Mà cái bình đẳng hóa này nó làm cho cái luân lý xã hội hư hết. Thành ra đó là những người đã ở đây và đã về đó ở. Và một cái nữa đúng như vậy, anh nói là đời sống ở Việt Nam, ngoài những cái mà mình sống, mình bị dòm ngó trong những cái vấn đề mà lừa lọc lẫn nhau để mà sống á, thì là cái người đàn ông đúng như vậy, họ sống ở trong một cái môi trường nghĩa là nhậu nhẹt rất nhiều. Tức là người sang thì có cái nhậu nhẹt của người sang, và người nghèo thì có cái nhậu nhẹt của người nghèo. Đời sống họ nó quá dư thừa đi, thành ra nó trở thành ra một cái tập tục. Thành ra anh nói rằng là thật sự nếu những người có gia đình không nên về ở Việt Nam ở, là bởi vì không trước thì sau gia đình cũng đổ vỡ, và các con sống ở trong một cái môi trường như vậy cũng không tốt nữa. Còn anh cũng nói rằng là còn những anh hay là những ông đi về Việt Nam để mà lấy vợ đó, thì cái đó chỉ là một cái mối trao đổi giữa cái sự mà người có cho cái này thì người kia cho cái nọ, thế thôi. Thành ra tôi chỉ góp ý kiến, bởi vì đó là người trong gia đình tôi đã cho tôi cái ý kiến như vậy. Vâng, xin chào các chị.
Vâng, cảm ơn chị rất nhiều đã chia sẻ những điều thật là quý hóa và ông chị Thu Nga nhỉ.
Dạ vâng, đúng như vậy. Người nào mà có thân nhân hay là bà con có những cái trường hợp mà đã đi về Việt Nam rồi, và cái việc mà ngựa quen đường cũ của quý ông đó, là tại vì cái thường thường đó, cái tật tốt đó, những cái gì mà đức tính tốt đó, thì khó học, học cũng lâu, nhưng mà cái gì mà xấu đó thì lại học là mau. Huống chi là ở trong máu đó là đã có cái tánh ăn nhậu, hay là về những cái tánh mà ở một cái môi trường mà của Việt Nam đang bị sa đọa hư hỏng dưới ách cai trị của cộng sản, thì chắc chắn rằng ngựa sẽ quen đường cũ và quay trở lại. Và chúng tôi xin báo với quý vị nữa là 7136648002, quý vị gọi cái số này thì nếu mà quý vị dùng cell phone thì quý vị không có mất phải mất long distance, và như vậy thì dễ dàng hơn cho chúng tôi hơn, đó là 7136648002 ạ.
Dạ vâng ạ, xin được mời quý thính giả khác trên đường dây ạ.
Ồ, alo, em giới thiệu, em tên là Thủy nhé.
Vâng,
chào chị Thủy.
Em có cái ý kiến này đó, lúc nãy cái ông mà đầu tiên phát biểu á, thì em thấy là rất là đúng đó cô.
Ừ.
Em có một gia đình, em cũng quá đau khổ cô. Em có một đứa con đi về chơi thôi, mà rồi á là không biết chơi với bạn bè sao mà nó gài cho con em đấy, và một con nó có gia đình. Mà khi em biết là được rồi thì nó đã quá quá là trễ rồi. Mà con em nó nói một câu, nói là nếu mà không cho nó đi về, nó lấy vợ bên Việt Nam, thì con em sẽ đi một cái đường cùng. Ừ. Cho nên bây giờ em nói một lời nói là khuyên tất cả các bác, các ông, các bà có con trai, không có lên cho con cái mình đi về nhà bên bè lấy vợ. Tuy là bảo là lấy vợ ở Việt Nam, cô các cô nó tốt, nhưng mà không có đâu. Còn quá sức tưởng tượng ở bên này. Em thấy là em quá đau khổ, em có một đứa con mà em có một trai một gái thôi. Mà em bây giờ trong cái tình trạng của gia đình nhà em nó rất là lộn xộn. Mà nhiều lúc đó em khóc một mình, mà em có chỉ có một con thôi. Trước kia con em nó rất là có hiếu thảo. Khi gia đình em không cần nó phải là nó lo cho em. Nhưng mà nó nghe lời vợ nó rồi nó làm cho gia đình em xào xáo. Cho nên bây giờ em khuyên tất cả những người nào mà có con cái, hay là các ông các bà quá vợ hay là quá gì đó, hay là nè, ly dị vợ rồi, không có lên về ở bên đó làm gì. Không có nghĩ là em nghĩ là cái điều đó là không có tốt cho các ông đâu. Thật sự là như vậy. Nó mồi chài mình rất là ngon, nó ngọt cho mình những kinh quan bên này rồi. Nó cho mình á, qua một bên á, nó được rồi, nó là sau đó là nó đẩy mình đi qua chỗ khác à. Đó, em có ý kiến như vậy.
Vâng,
xin cảm chào, ơn. Em cảm ơn các anh các chị.
Dạ, cảm ơn chị đã chia sẻ cái kinh nghiệm của chị. Cũng rất là quý hóa để cho những người mà có con đang cái tuổi cũng đang để ý đến vợ con thì cũng phải lưu ý, phải không chị Thư Nga? Xin được mời quý thính giả khác trên đường dây.
Hello.
Dạ vâng ạ, xin
chào hai chị.
Dạ, xin được biết quý danh ạ.
Tôi xin góp ý chút xíu.
Vâng, xin được biết tên của chị ạ.
Dạ, tên Ngọc ạ.
Chị Ngọc, vâng.
Dạ, em thấy là không nên về Việt Nam một mình hoặc là nguyên cả gia đình. Là vì sống ở cái môi trường Việt Nam nó rất là ô nhiễm từ thức ăn cho tới con người. Tại vì là đàn ông mà đi ra ngoài mà làm ăn, nếu mà nói là về làm ăn bên đó, thì phải đút lót, phải phong bì, rồi là phải ăn nhậu, còn nếu không cũng chẳng làm ăn được. Đó, ở khu vực nào cũng vậy, ở khu vực thì công an, ở thành phố thì công an thành phố, rồi cấp nào thì bị cấp đó, cấp trên phải phong bì. Còn như về vấn đề con cái á, thì khó nói lắm. Con trai bây giờ ở Việt Nam mới nói thiệt với chị á, thì kè ma túy đầy dẫy, sẽ bị ô nhiễm, sẽ bị bắt chước nhau. Đó, xì ke ma túy xong rồi trộm cắp, dịch dập, rồi con gái cũng vậy, khó mà dạy bảo con cái được lắm, bên này vậy chứ. Tự do thật đó, nhưng mà nó cũng còn đỡ hơn ở Việt Nam gấp bao nhiêu chục lần. Cho nên tôi khuyên đó, các ông, các bà có công ăn việc làm, dù ít dù nhiều, nên ở bên này thỉnh thoảng, thí dụ như có đi du lịch thì đi một chút rồi về. Chứ không nên mà về Việt Nam luôn hoặc là làm việc ở Việt Nam để ảnh hưởng tới con cái. Rồi chồng thì nếu mà có đi làm á thì là cũng hư đốn lắm. Phải đi phong bì, phải đi nhậu nhẹt, mà nhậu nhẹt là phải có gái gú đó, phải có bia ôm. Vừa gái vừa phong bì rồi vừa rượu chè be bét là mình khổ, đàn bà sẽ khổ. Tôi nói thật, cho nên có vợ có chồng nên giữ, đừng cho nên về Việt Nam làm ăn gì tiền bạc.
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của chị rất là nhiều. Thêm một những người mà đã ta nãy giờ là mình thấy hầu như là đều là chống đối đó, phải không ạ?
Xin góp ý vậy thôi ạ.
Vâng, cảm ơn chị nhiều ạ. Chúc chị ngày vui ạ. Xin được mời quý thính giả khác trên đường dây ạ. Hello, là chúng tôi nghe.
Xin được thân kính chào hai chị trên đài Sài Gòn Radio.
Dạ vâng, xin được biết quý danh của anh.
Quý danh là Trần Thiện Mỹ.
Trần Thiện Mỹ, vâng, anh Trần Thiện Mỹ có gia đình rồi phải không ạ?
Dạ có.
Vâng, kinh nghiệm của anh thì về cái vấn đề này anh có thấy là nên hay không nên anh?
Tại vì không biết, nhưng mà gia đình thì bà xã người nước ngoài.
Dạ.
Không phải người Việt Nam.
Vâng.
Không cả châu. Có như vậy nè, tại vì chia sẻ là mình là người sinh ra và lớn lên cũng nói tiếng Việt Nam. Vì sao gì cũng là cái tình hình Việt Nam á, là không biết mà chia sẻ thứ nhất là các đàn ông mà đi nhậu nhẹt về Việt Nam có đem gia đình về bản làm ăn, không chuyện làm ăn thì cái đó tốt, nhưng mà cái người đi mà xa ngã là cái chuyện nó có người đàn ông tự mình, tại vì mình muốn vào cái môi trường đó, mình không phải là đàn ông mẫu mực, không ai cấm dỗ được hết á. Đó là lý do đó. Còn nói về Việt Nam xấu, cái đứa nào cũng xấu hết đó chị. Nhưng mà mình phải làm cái gì để làm gương mẫu. Ví dụ mình về mà mình nhậu nhẹt đi chơi thì mình là người sống có con có cái, mình từ chối, mình không có đi. Mình cho biết là mình là con người có học thức, có công việc làm, có gia đình, để cho là thấy cái gương mình. Nhưng mà mình đem về mình đi chơi nữa thì mình cái đó là không có đúng. Nhưng mà chê Việt Nam nhiều quá, mình nghĩ là không nên. Tại vì đất nước Việt Nam rất là nghèo khổ, con cháu cướp giật, nhưng mà mới làm sao đem cái những cái gì tinh hoa ở Việt mà Mỹ mình học được truyền cho con cháu để có thể học được, và như vậy đó. Chứ còn nói đàn ông bỏ vợ đi Việt Nam, lấy vợ Việt Nam, tại người đàn ông thôi, chứ không á, không có là người đàn ông tự mình muốn vào cái chỗ đó.
Dạ vâng. Bây giờ em xin được đi vào thực tiễn một tí, thí dụ như là anh công việc của anh trong công ty đó họ nói rằng là để kêu gia đình anh phải về Việt Nam làm ở Việt Nam, rồi vì công việc mà thí dụ như những người bạn đồng nghiệp mà trong sở mà cứ tuần nào cũng có rủ anh đi sau công việc, sau khi tan sở đi ăn uống với nhau đó, thì anh nghĩ rằng hết 5 lần thì anh đều từ chối hết không?
Thưa chị, những cái vai trò của mình là huyện, hiện là huấn luyện viên, mình về bển mà làm đào tạo huấn luyện viên thì người ta mời mình không đi.
Em mười lần anh ấy lý do là có gia đình về, lo gia đình.
Nhất là đi theo diễn viện, ăn uống mời, chẳng hạn gia đình sum họp, còn ăn nhậu, quán bar nhậu, tại vì không có tốt, tại nhậu vô là sai xỉn, không biết gì hết á.
Dạ,
là bà rượu chè, những đề đó là cái nhà hư hại.
Thì anh
nếu
từ chối
gia đình rồi không nên làm. Dạ, từ chối. Cái đó từ chối thẳng cho người ta biết. Người ta, nhưng mà người ta mời hoàn toàn người ta sẽ nảy mình. Và không, mình không sợ bị ăn hối lộ đút lót gì hết. Tại vì nếu không làm được thì tôi không làm.
Thí dụ như đó là, đó chính là những người sếp của anh, họ cũng những người làm việc trực tiếp và vai sếp của anh mà cũng rủ anh đi 5 lần 7 lượt anh từ chối thì anh nghĩ sao?
À, xin lỗi chị, nếu mà mời ăn uống đàng một lần thì đi, nhưng mà đi mà thấy mà sếp mình mà nếu mà vấn đề mà đi xa đỏ ăn uống mà gái gung này nọ là tại cái đó không nên.
Vâng.
Và trong thời mà tuổi cương vị tuổi mình mà vô mà có gái gung ngồi đó là không có đúng, và tại vì như vậy là không có đúng tư cách. Thì mình nói thẳng, nếu mà buồn đáng chịu.
Dạ vâng, vậy thì tốt quá, nếu mà người nào mà cũng được như anh. Nãy giờ anh có cho chúng tôi xin được quý danh của anh chưa ạ?
Trần Thiện Mỹ.
Anh Trần Thiện Mỹ, đúng rồi. Nếu mà ai mà cũng được, ông người đàn ông nào mà cũng như anh Trần Thiện Mỹ thì quá tuyệt, phải không thưa chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, dạ cảm ơn ông Trần Thiện Mỹ rất là nhiều. Vâng, nhưng mà người ta nói rằng cái chữ mà cám dỗ, cái tiếng Mỹ gọi là temptation đó, cái môi trường, cái ma quỷ dễ cám dỗ hơn là những cái điều tốt. Và thầy Mẫn Tử đã có một bà mẹ rất là tâm lý: gần bãi tha ma thì con sẽ khóc hoài, gần chợ thì con sẽ lừa lọc, gần chùa thì con có vẻ là sẽ làm tụng kinh nhiều, và gần trường thì con sẽ là chăm chỉ sách đèn. Và hoàn cảnh môi trường rất là quan trọng. Và ông Trần Thiện Mỹ hay Trần Thiện Mỹ, ông mới nhắc đến là đất nước Việt Nam rất là nghèo, không có nói xấu gì hết, nhưng mà vì đâu mà đất nước của chúng ta nghèo là do cái hoàn cảnh mà của Cộng sản Việt Nam đã tạo ra. Vì vậy cho nên là đây là chúng tôi cũng có thưa lúc đầu là chúng tôi không có nói xấu ở Việt Nam. Chúng ta nói đây là cái sự mà thật, bây giờ cái sự thật đang xảy ra. Dạ, cảm ơn ông Trần Thiện Mỹ rất nhiều.
Dạ vâng, những cái lời nói của anh như vậy cũng là một cái điều rất tốt. Nếu mà ai mà có lập trường vững được như anh như vậy á, thì quả thật là lý tưởng vô cùng. Vâng, xin được mời một cái thính giả khác trên đường dây ạ.
Hello.
Vâng, xin được biết quý danh ạ.
Dạ, tôi tên là Điêu Thuyền.
Vâng, oh, wow.
Chào chị Điêu Thuyền.
Vâng, dạ, tức là không có muốn cho biết tên.
Vâng, vâng,
dạ,
vâng. Không sao ạ.
Vâng, cái anh, dạ, thưa tôi, tôi có một chút xíu ý kiến mà có lẽ làm ai giận thì tôi chịu thôi, chứ anh Trần Thiện Mỹ đó thì chắc, việc thứ nhất anh không có vợ Việt Nam. Việc thứ nhì là công việc của anh có vẻ là sung sướng, không phải là những cái việc mà có thể gọi là có cái ý muốn tìm một người, hoặc là hoàn cảnh từng mỗi người khác nhau đó cô.
Dạ,
cô anh với lại chị Thu Nga, vấn đề đó là ở Việt Nam đó mình không nói xấu, nhưng mà hai chị nói đúng, tại vì sự thật của bên đó, tại tôi đã về bên đó nhiều để tiếp xúc, là tại vì tôi về vì công việc, nhưng mà tôi đàn bà nên tôi cũng không có bị cám dỗ, nhưng mà theo sự gọi là trên gọi là article, tức là những cái research người ta cho biết đó là 95% người đàn ông đã thường hay nghĩ tới chuyện về vấn đề cám dỗ này kia các thứ, nên cái chuyện mà họ bị cám dỗ nhiều hơn người đàn bà rất nhiều. Thành ra cái chuyện về Việt Nam, những người ở Việt Nam mà có đầu óc định để mà cám dỗ những người đàn ông nhẹ dạ hoặc là không có nhìn thấy được sự, thì họ có đầy đủ hết cả thủ đoạn và mánh lới. Mấy ông đã thấy bạn bè mình bị mà vẫn bị. Thành ra cái chuyện đó là cái anh mới vừa nói đó, thì vì anh không có ở trong một cái môi trường hoặc là một cái tôi không biết nói là sao.
Dạ vâng.
Vâng, thành ra anh nói chuyện thì thấy lý tưởng, nhưng mà tôi thấy rất nhiều người bị cám dỗ, họ đã đi, họ cũng biết bạn bè họ bị rồi, dạ, mà họ không tránh được. Vì ở bên kia đó, dù sao thì người đàn bà mà đã có, tôi là đàn bà nhưng mà tôi cũng có tên Điêu Thuyền, nhưng mà cái vấn đề mà đã mánh lới để mà dụ dỗ thủ đoạn thì nói cho đúng, đàn ông thua người đàn bà đó.
Dạ vâng. Cảm ơn chị Điêu Thuyền rất là nhiều. Khi mà
dạ,
chị
vâng.
Điêu Thuyền nói đến cái điều đó thì quả thật người nào mà nhận là mình yếu đuối, người đó mới là cái người tránh được cám dỗ dễ dàng phòng ạ. Chứ còn là khi mà
cũng
chúng ta tự tin quá.
Có những người bạn bè của tôi đó đi về mà họ không có bị, nhưng mà số ít lắm cô ơi, phần đông thì là bị nhiều lắm. Mà sau khi bị rồi thì tùy vào cái gia đình bên này có tha thứ cho họ hay không, hay là họ đi quá xa hay không. Có người đi tới 3-4 lần thì 3-4 lần vẫn bị. Thành ra cái chuyện là ông nói đúng là cá nhân từng người, nhưng mà cái nếu mình nói về tỷ lệ thì cái số người bị cám dỗ nhiều quá.
Dạ vâng.
Dạ.
Vâng, cảm ơn chị Diệp Thiền.
Thành ra cái chuyện đi về hay không đi về thì tùy ý mỗi người, nhưng mà nếu mà
cái
mình
nguy cơ
được
nó
cái
cao.
Xấu thì, vâng, thì xấu thì tốt hơn hết. Nếu có công ăn việc làm thì cũng khó nói, tại vì Việt Nam bây giờ là gần như là tất cả các người đàn bà hoặc là cả người đàn ông trẻ trẻ tuổi họ cũng muốn đi, mà khi họ đi thì họ nghĩ ra nhiều cách để làm cho mình vui thích, rồi mình thấy sung sướng, vì ở bên này đâu có ai chịu chuộng mình kiểu đó. Thành ra rồi với lại tiền của mình rồi họ chịu mình thì cái chuyện đó là chuyện đương nhiên, mà mình không thấy không thấy được chuyện đó.
Vâng.
Thành ra nếu mình nói họ ngu thì mình cũng không dám nói, nhưng mà dễ bị mê hoặc quá. Thành ra cái chuyện tôi đồng ý với mấy chị không nói xấu, nhưng mà cái thực tế của cái chuyện đó cũng đáng nên lưu tâm lắm. Thôi dạ, để nhường lời cho người
dạ,
khác.
Vâng, cảm ơn chị Diêu Thuyền rất là nhiều ạ. Xin được mời quý vị khác. Dạ, xin được mời quý thính giả khác ạ. Hello. Dạ, chúng tôi đã nghe.
Dạ, alo.
Vâng ạ. Chúng tôi đã nghe.
Em tên Ánh đó cô.
Vâng rồi Ánh.
Dạ em cũng không có biết nói gì nhiều.
Anh có gia đình chưa?
Dạ có rồi cô. Em chỉ muốn nói là cái anh mà hồi nãy vừa mới nói á, thì ảnh nói thấy có vẻ lý tưởng quá, nhưng mà cả hai vợ chồng em á thì cũng mới qua đây có vài trăm thôi. Khi mà ở bên Việt Nam á là tụi em cũng đều đi làm nhà nước hết. Thì em thấy á, là cả em và cả chồng em luôn đều bị giống như là nó ở trong một cái guồng á cô. Dạ.
Nó xoay mình trong đó ha.
Dạ. Giống như mình không muốn giống như chồng em, ví dụ thứ bảy chủ nhật hoặc là muốn ở nhà với vợ với con, đôi khi cũng không được nữa, thì sếp kêu lên gọi đi vậy đó. Rồi giống như là mình cứ bị cuốn theo cái guồng đó. Nên rồi đôi khi cũng phải hối lộ cho sếp, nếu mình không làm thì mình sẽ bị những cái khó nói lắm cô.
Đúng rồi.
Dạ, cho nên là cái đó bây giờ cái xã hội nó là như vậy, cho nên không có thể mà nói như cái anh đó là từ chối được. Đâu phải ai cũng muốn như vậy, nhưng mà bắt buộc phải như vậy thôi cô.
Vâng, bây giờ xin được hỏi Ánh một câu, bởi vì Ánh nói rằng là Ánh mới sang bên này đó, mà cả hai vợ chồng mới sang, thì với là một người phụ nữ đó, Ánh có cảm thấy rằng là cái câu nói, những cái than thở của những người, tại vì chúng tôi cũng nghe được rất là nhiều những người thân quen ở tại quê nhà than thở rằng là các ông nếu mà không có gọi là nếu mà không đi làm để mà phải gọi là vì công việc sở mà phải giao tiếp rồi phải thế này thế kia thì cũng cứ la cà bạn bè nhậu nhạt, có lẽ vì chán đời thì cứ nhậu nói chuyện trên trời dưới đất để cho khuây khỏa chăng. Rồi nhưng mà phụ vợ con thì hầu như là ít lắm. Thành ra các bà than thở, các cô than thở rằng là các ông, các bà, nghĩa là các ông ở bên đó một là lười, hai là ham nhậu, thì cô có thấy đó là cái phần trăm đó nó có nhiều, có đúng không?
Dạ nhiều cô, coi như là hầu hết đàn ông ở Việt Nam là nói thẳng một từ là hư lắm cô. Ví dụ 100 người thì em không có chắc 100 người, nhưng mà gần như là như vậy á cô. Đây, coi như là sau giờ làm việc thì cùng lắm là phụ vợ chút là đón được con về nhà rồi xong rồi đi. Người giàu thì nhậu theo kiểu người giàu trong nhà hàng khách sạn, còn người nghèo thì ngồi quán cóc vỉa hè. Làm như là bây giờ cái tình hình nhậu nhẹt của đàn ông bây giờ nó tràn lan ở Việt Nam hết đó cô ơi.
Đúng rồi, đây là Ánh là nhân chứng đó. Thành ra bởi vậy mới hỏi Ánh để mày biết rằng là không phải là mình nói xấu hay nghĩ xấu gì ai, nhưng mà đó là cái thực tế.
Dạ không có nói xấu,
đúng
nhưng
rồi.
Mà em thấy bây giờ cái xã hội làm như những cái người quản lý, những người chính quyền người ta làm như vậy để cho giống như em nghĩ giống như là ru ngủ hay sao á cô.
Vâng, với lại như vậy nhân viên phải đút lót cái này hình thức nọ thế
dạ,
kia rồi nghe
họ. Đúng rồi đó cô.
Thành ra nữa là
nó đi đường dây hết cô, giống như người trên thì ăn theo người trên, người dưới ăn theo kiểu người dưới. Dạ. Yeah.
Vậy thì cảm ơn anh rất là nhiều.
Trong ngành giáo dục cũng vậy, em làm trong ngành giáo dục cũng phải như vậy đó cô.
Cũng là như vậy, nhưng mà ít nhất là hạnh phúc gia đình của anh vẫn còn tốt đẹp, thành ra cũng là ăn thua là cũng cá nhân để mà bảo vệ cái hạnh phúc của mình.
Vâng. Em cũng cảm ơn ơn trên là đã cho vợ chồng em đi qua đây, chứ còn em ở Mỹ hầu như 7 ngày trong tuần á, em gặp được chồng em chừng một ngày à cô.
Ôi trời đất ơi, vậy đó hả?
Dạ, dạ. Cứ hết người này kêu tới người kia kêu, hết sếp này kêu tới sếp khác kêu, mà không đi thì không được. Sao á cô, em không biết nữa, nhưng mà làm như là cái guồng của nó như vậy á cô.
Đúng rồi, cảm ơn anh rất là nhiều về cái chia sẻ của một người là nhân chứng mới qua bên này nha. Vâng, xin được mời quý vị khác trên đường dây.
Tôi Tám ạ.
Vâng, ông Tám.
Xin chào hai chị.
Dạ, chào ông Tám.
Dạ, cái này thì tôi hồi nãy có một bà nói đấy. Thì nếu mà nói theo kiểu mà bưng bít thông tin kiểu Việt Cộng đó, ở nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa thì người ta không biết gì, nhưng bởi chúng vấn đề truyền thông bây giờ nó không phải chờ bà nói hay ông nói người ta mới biết nó như vậy. Thực trạng là bây giờ bắt đầu từ sau năm 75 thì tất cả những tin tức về cái xã hội thôn nát của chúng mình người ta biết hết cả rồi. Thì không cần quý vị phải nhắc lại. Nghĩa là tôi chưa bao giờ về Việt Nam mà tôi đọc một tờ báo thì tôi đã đủ, bây giờ 10 tờ báo đều nói vấn đề đó. Nhưng mà trên đời người ta nói có một câu này, không có cái dạy nào giống cái dạy nào. Có một cái dạy của một ông ở bên nước Netherlands đó, bên nước gì đó, tôi quên là nước gì rồi nhỉ, mà mang về rồi là làm ăn với nó, cũng nghĩa là hối lộ nó. Nhưng mà giờ phút đó thì nó gài cho ông mà cái số ông bà nghĩa là còn để lại, ông còn thêm nó có thoát được, bỏ của chạy lên người. Nhưng mà đại khái là... tôi cũng không hiểu sao tại con người ta không có cái, tôi nghĩ là con người ta không có cái thần phòng chống cộng. Tôi chưa bị tù với cộng ngày nào, nhưng mà anh em tôi bị tù, đồng bà những cái đồng đội của tôi bị tù thì tôi thấy đã tù nhục lắm. Không có cái lý do gì khi mình một ở bên nước này, mình vào một cái nhà hàng là tôi lễ phép chào ông chào bà, ông bà cần gì, trong khi mình về Việt Nam mình ăn gọi là ăn một tô cháo chửi. Xin lỗi quý vị, mình là con người hay con thú vật mà mình đang chửi xấu tự do mà về Hà Nội phải ăn một miếng để nó chửi lên đầu mình.
Dạ vâng, cảm ơn ông, nhưng mà chắc có lẽ là ông hơi đi sai cái đề tài á. Chúng tôi là hôm nay là nói về không có tính cách chính trị, không có tính cách làm ăn, mà hoàn toàn là chỉ có tính cách như là trong cái chương trình khuôn khổ tình yêu và gia đình. Thì nếu một gia đình mà đang làm việc ở đây rồi công ty ở đây lại có chi nhánh ở Việt Nam rồi họ muốn mình về thì có nên hay không nên, những cái điều mà những người mà muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình thì phải cân nhắc chọn lựa là có nên về hay không nên về, dù rằng là cả nhà đều về, thì đó là cái đề tài ngày hôm nay đó ạ. Vâng, cảm ơn ông nhiều, nhưng mà nó không có hề dính líu đến vấn đề làm ăn cũng như là vấn đề chính trị. Thành ra chúng tôi còn quá nhiều thính giả khác trên đường dây mà thì giờ sắp hết. Thành ra xin được mời quý thính giả khác trên đường dây ạ. Hello.
Hello.
Vâng ạ, xin mời ông.
Dạ, xin cho biết quý anh ạ.
Dạ, đây là linh mục Joseph Nguyễn.
Nghe
cái đề tài này nó cũng hấp dẫn. Dạ, cho nên cũng muốn gọi vô để chia sẻ một chút.
Dạ.
Vấn đề theo như mình hiểu thì khi mà mình nói đi về Việt Nam, đàn ông đi về Việt Nam để mà nhiều khi dễ bị cám dỗ, dễ bị rơi vào xa đoạ thì nhiều khi cũng chưa hẳn là do những cái người phụ nữ này kia người ta cám dỗ mình, dùng đủ mọi cách để mà quyến rũ mình, nhưng mà cái vấn đề là mình phải nhìn chính ở cái bản thân của mình. Mình là một người đàn ông như ở trong đạo Công giáo thì nhiều khi mình hay khuyên những cái người đàn ông mà nhiều khi mình mỗi một lần mà mình bị cám dỗ này kia thì mình nên nhớ đến Chúa, Nhưng mà nếu mà mình không có một cái tín ngưỡng thì khi mà mình bị cám dỗ như vậy, mình nên nhớ đến vợ, đến con mình. Thì những cái cám dỗ đó nó có thể nó suy giúp cho mình. Cái mà mình nhớ đến vợ con của mình như vậy thì mình sẽ nó sẽ giúp cho mình để mà tránh xa được những cái sa đoạn.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cha rất là nhiều. Như vậy là thưa, qua vấn đề mục vụ mà nghĩa là thưa cha, cha thấy rằng là cha nghe người ta kể nhiều về những cái vấn đề mà các ông về có vấn nạn hay không, còn những cái điều mà cha nhắc tới là nhớ đến vợ con, nhưng mà lỡ trong cái lúc mà hai vợ chồng đang cãi và ông ta đang bực mình với bà vợ thì cũng hơi nguy đấy phải không ạ?
Dạ đúng rồi. Thì đó, lúc ban đầu mình nói cái vấn đề là do chính cái người đàn ông, tại vì cái hoàn cảnh này, cuộc sống, những cái cám dỗ nó mình không có thể nào mình tránh được, những cái giai đoạn, những cái hút của cái sắc giới mình không có thể nào tránh được trong
thành
cuộc sống.
Dạ thành ra mình cứ nên tránh xa trước phải không thưa cha?
Cái đó là do chính ở trong cái người đàn ông, chứ mình không có thể nào tránh được, ngay cả nói xin lỗi, ngay cả trên đất Mỹ này, nếu như mà mình người ta muốn đi với người đàn bà con gái, hoặc là muốn bị xa đọa, bị cám dỗ, nó có ở trên Mỹ này, mình không có nhất thiết phải về Việt Nam.
Dạ vâng đúng
nó
vậy.
Có đầy đủ nhà. Chúng tôi cái quan trọng là mình phải nhận thức được mình là ai, mình đã có gia đình rồi, mình đã có vợ có con rồi.
Dạ.
Mà nhiều khi như chị nói, nhiều khi ở trong đời sống vợ chồng, rồi vợ chồng xích mích cái gì đó, rồi ngay trong cái lúc đó mình phải đi chỗ này chỗ kia, thì những cái cám dỗ mà nó tới mình rất là khó tránh. Nhưng mà như nãy mình có nói á, là mỗi một lần những cái cám dỗ nó tới như vậy, mình phải nói với chính bản thân mình là một người có gia đình, có vợ có con, và nếu mình là người có tín ngưỡng thì mình nên kêu trời kêu Phật để mà giúp mình trong những cái cơn cám dỗ đó.
Dạ vâng, là một người có tư cách đứng đắn đó thì lúc đó nó mới giữ người ta lại một chút phần ạ. Cảm ơn cha rất là nhiều ạ.
Dạ vâng, đó là lời khuyên của một vị linh mục, tức là cũng có một cái, dĩ nhiên là có một cái nhìn khác, nhưng mà chỉ có Chúa, có Phật mới không bị cám dỗ bởi ma quỷ thôi. Còn người ta nói rằng khôn 3 năm dạy 1 giờ, và mấy ông thì hay bị ký sinh tử phù, thường thường là nhắm vào đàn ông hơn là người đàn bà. Và bây giờ thì chúng ta cũng gần hết giờ rồi đó Kim Thoa.
Dạ vâng đúng như vậy, thành ra Kim Thoa xin được mời quý thính giả cuối cùng trên đường dây ạ.
Alo, tôi là Lộc ạ.
Dạ chào ông Lộc ạ.
Dạ, chào chị, đã nghe chương trình tình yêu và gia đình nghe hấp dẫn quá, gọi vô nói chuyện cho vui.
Dạ vâng.
Để giống như cha nói á, là cảm dỗ thì ở đâu cũng có hết. Bởi vì thật ra ví dụ như mình ở Houston á, thì dọc cái đại lộ Bel Air của mình á, nếu như mà muốn kiếm một người đàn bà, kiếm một đứa con gái,
Kim Thoa phải xin lỗi, Kim xin lỗi anh Lập ạ, chắc anh tắt radio dùm, nó hơi bị vang lắm đó thưa anh, nó echo.
Dạ. Rồi chị nghe được chưa chị?
Dạ vâng.
Dạ, nói thì ví dụ cái đại đồ Bel Air đó, thì người kiếm người đàn bà, hoặc là kiếm ăn bánh trả tiền, hoặc là những cám dỗ khác thì nó đầy rẫy cờ bạc rượu chè không thiếu gì hết. Nhưng mà chị phải nên nhớ, yêu là gì? Yêu là mình muốn người mình yêu được hạnh phúc. Tại sao có nhiều cô, nhiều chị không muốn cho ông xã mình đi Việt Nam, sợ bị cám dỗ? Nếu như ông xã mình đi Việt Nam sẽ bị cám dỗ, sẽ mất ông xã, thì như vậy không phải mình yêu ông xã mình đâu, mà mình đang yêu bản thân của mình, mà mình lầm tưởng mình yêu người đối diện, không phải là yêu đâu. Ta còn nếu như mà ông xã của mình yêu thực sự người ta yêu mình, thì không có cái cám dỗ nào có thể đánh đổi được. Không có một cô gái trẻ nào có thể đem đánh đổi cả cái gia đình và hạnh phúc của mình, con cái. Không có một người chồng nào làm cái điều đó đâu. Nhưng mà có nhiều người đôi lúc vì nghe người này nói, vì nghe người kia nói, rồi mất hạnh phúc từ đâu? Vì ví dụ như ông chồng có công ăn việc làm, cần phải về, ông chồng muốn về thăm gia đình, cần phải về, thì lại anh không được phép đi một mình. Đi phải có em, đi đâu cũng phải có em. Thì thật sự nó mất hạnh phúc gia đình có thể là từ ở những chỗ đó. Còn nếu như mà để cho ông ta về đi, vì ông chồng ông thương mình khẳng định ông chồng đó ông yêu mình. Còn nếu như không yêu mình thì mình lấy làm cái gì?
Vâng.
Chị nói một vài câu góp ý với...
Anh Lập có bao giờ bị cám dỗ, bị cảm thấy thử thách, bị sao xuyến rúng động trước người khác bao giờ chưa?
Có chứ chị. Đàn ông mà. Nhưng mà chị biết không? Đàn ông muốn cái gì? Đàn ông nhiều người nói là muốn là và mới. Nhưng mà tại sao mình không bị cám dỗ? Thì chính vì cái người đàn bà của mình phải biết làm cho mình là và ra mới, thì để cho thu hút người đàn ông của mình. Và người đàn bà mình phải tỏ ra bản lĩnh, nghĩa là tôi sẵn sàng, tôi thấy người tình của tôi sẵn sàng, tôi thấy người đàn ông của tôi ra được.
Vậy anh có anh cũng dám tin vợ anh và anh cũng có dám thử thách anh như vậy không? Nhưng mà thôi, bây giờ chúng ta cũng gần hết giờ. Cảm ơn anh Lập rất là nhiều khi mà anh đã có những cái ý kiến và có vẻ rất là tự tin vào bản lãnh của mình, cũng như là tự tin vào vấn đề tình yêu. Tình yêu yêu nhau là có vẻ là rất là đủ. Cảm ơn anh rất là nhiều, nhưng mà chúng tôi không còn nhiều giờ. Xin chúc anh một ngày thật vui ạ. Thành ra đến cái phần cuối này thì chắc là mời chị Thu Nga kết thúc đi, chị Thu Nga.
Dạ vâng, hồi nãy giờ thì chúng ta nghe nhiều ý kiến lắm, nhưng mà rõ ràng là ý kiến không có nên về thì nhiều hơn, là tại vì đó là một cái môi trường rất là độc hại. Ngay chị điêu thuyền đó, là chỉ lấy cái tên đó là mình cũng thấy rằng điêu thuyền có thể là dụ dỗ cả Lữ Bố, có thể là dụ dỗ cả Đổng Trác nữa. Thành ra đó, đàn ông qua bên đó có một cái môi trường, nhưng mà những cái môi trường rất là độc hại. Để cho quý vị thính giả đã gọi vào đóng góp rất là đúng, đó là chính trị thì độc tài, môi trường thì độc hại, kinh tế thì không có hướng đi, thức ăn thì đầy độc tố, rồi lừa lọc từ tất cả những cái điều gì cũng coi như là đã không có còn một có một cái luật pháp nào bảo vệ. Vì vậy cho nên khi mà người đàn ông về rất là khó. Mình nói thì dễ, mình nói rằng nếu mà có cái môi trường cám dỗ mà tôi cứ là vững như là cây thông ở ngoài trời, tôi không có bị cám dỗ, thì cái điều đó, cái điều cũng khó chứ không phải dễ. Tại vì đó là một cái sự cám dỗ mà đàn ông hay là đàn bà gì khi mà sống trong một cái môi trường như vậy thì đều bị cám dỗ hết. Huống chi chúng ta đang sống ở trong một cái xã hội luật pháp bảo vệ và sống có tôn ti trật tự, và gia đình thì được hòa thuận, và đàn ông và đàn bà thì ngang hàng với nhau để cùng nhau có thể là xây dựng cái nền tảng gia đình và con cái. Nhưng mà ở Việt Nam thì hoàn toàn khác hẳn. Vì vậy cho nên là chúng tôi cảm ơn quý vị đã gọi vào để đóng góp chương trình trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình. Và cảm ơn Kim Thoa đã đưa ra một cái đề tài rất là hấp dẫn đó Kim Thoa. Hẹn gặp lại trong tuần tới.
Vâng, cảm ơn chị Thu Nga rất là nhiều. Chúc chị ngày thật là vui. Và cảm ơn quý thính giả đã gọi vào trong chương trình này. Và chúng tôi cũng cảm ơn tất cả mọi đóng góp xây dựng của quý vị. Mà đại đa số trong khoảng 10 người gọi vào thì chúng tôi thấy rằng là hết 8 người là nói rằng là không nên. Bởi vì cái đó là những gì mà sách vở cũng như là chứng tích đã ghi lại đó thì là cái phần trăm mà bị xa cơ lỡ bước khi mà xa vô cái những cái vòng nguy hiểm để rồi sau đó gia đình tan nát đó thì nó rất là cao. Chỉ có khoảng 2 người là rất là tự tin vào những cái gì là lý tưởng của tình yêu, với sự tự tin giữa hai vợ chồng, tình yêu dành cho nhau nó có thể cầm chân nhau được, thì đó chỉ có khoảng vào 2 người mà thôi. Vâng, xin hẹn lại với quý thính giả trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình lần tới.